Tự hỏi là một phần thực hành. Nếu ý nghĩ quá vi tế, bạn không thể nào ghi nhận được, thì nguyên nhân sẽ không tự hiển lộ. Vì vậy lúc đó, có thể chánh niệm và sự bình tâm có mặt, nhưng trí tuệ thì vắng mặt trong bức tranh này. Bạn cần có một chút ít thời gian để tự hỏi. Đầu tiên, chúng ta chánh niệm vào việc đang diễn ra khi chúng ta sinh hoạt trong ngày. Sau đó, chúng ta bắt đầu ghi nhận xem tại sao chân tay mình lại di chuyển kiểu như thế. Chắc chắn có lý do nào đó ở đằng sau, dù đó là một hành động, một lời nói hay suy tư, thì chắc chắn sau những hành động này có một ý định gì đó. Không thể nào có một lời nói hay hành động nào mà không có ý định nào đó làm động lực phía sau. Tại sao bạn mặc cái áo bạn đang mặc? Tại sao bạn đặt chìa khóa? Ví dụ như ở đây, thay vì trong góc nào đó, chắc chắn là có ý định nào đó trong tâm. Ghi nhận điều đang diễn ra. Nếu bạn có thể ghi nhận được tâm, thì hãy bắt đầu chú ý về việc tâm cảm giác như thế nào và đang suy nghĩ điều gì. Lúc đó, bạn sẽ bắt đầu thấy được nguyên nhân. Tâm đang hay biết, ghi nhận và cảm nhận. Hãy chú ý vào việc tâm muốn làm gì đó và muốn điều gì đó xảy ra. Những ý định này có mặt khắp nơi trên thân. Khi bạn bước đi, bạn ghi nhận được ý định gì? Khi bạn ngồi, bạn ghi nhận được ý định gì? Bạn có hay biết được ý muốn bước đi hay không? Bạn muốn bước đi để làm gì? Mỗi một sự di chuyển đều mang trong nó những ý định của tâm. Bạn có thể thấy được những điều này khi bạn quan sát tâm. Bạn ghi nhận được gì khi bạn đang đọc những dòng chữ này? Nếu bạn chỉ quan sát thân, bạn sẽ không có được bức tranh toàn cảnh. Khi bạn bắt đầu nhìn bức tranh ở góc độ rộng hơn về việc thân và tâm hoạt động như thế nào, thì bạn sẽ thấy được nguyên nhân, tác động và kết quả, phản ứng và việc quan sát của bạn sẽ trở nên rất thú vị. Phiền não vẫn có thể bước vào bất cứ lúc nào nếu như chỉ có chánh niệm và sự bình tâm mà không có trí tuệ. Vì vậy, kể cả khi có mặt chánh niệm và sự bình tâm, thì chỉ một sự sai sót nhỏ trong thái độ cũng đủ nhường chỗ cho phiền não bước vào. Sợ hãi có thể khởi sinh chỉ trong một suy nghĩ. Khi bạn thấy được toàn bộ quá trình, mọi thứ sẽ trở nên rất rõ ràng và không cần phải đi vòng vòng thêm nữa. Tâm lúc này hiểu rằng vì có suy nghĩ nên kết quả là sợ hãi có mặt. Một thiền sinh chú tâm vào tìm hiểu mối quan hệ này sẽ có thể có được hiểu biết về nhân, quả. Khi tôi cố gắng hiểu được cảm xúc về cơn giận, tôi tự hỏi mình, khi cơn giận này có mặt, tôi có đang vui hay đang bình yên hay không? Tại sao lại có cơn giận? Tôi giận cái gì? Khi tâm đang nổi giận điều gì đó, thì chắc chắn có ý định gì đó ẩn đằng sau. Tâm đang gắn vào một niềm tin nào đó và sự tức giận cũng không qua niềm tin đó. Ngay khi tôi thấy điều này xảy ra trong tâm, cơn giận trôi qua. Đôi khi người ta không hề có ý niệm về việc họ đang giận về điều gì. Có quá nhiều điều tích tụ qua ngày tháng và rất khó để phân định rõ ràng. Mọi thứ bị pha trộn lẫn. Có khi tôi hỏi người ta là tại sao họ không vui, thì chính họ cũng không biết được tại sao. Mỗi lần cơn giận khởi sinh, bạn phải quan sát nó. Cơn giận không phải có mặt một phút giây trước. Hãy nhìn vào cảm xúc này một cách gần nhất. Có cái gì đó liên quan đến những điều kiện xung quanh mà bạn đang trải nghiệm vào giây phút này. Vì tâm thường tự có những định kiến về những tình huống này. Có phải là do ai đó, hay là có cái gì đó xung quanh, hay là do chính bạn? Ví dụ, có người cảm thấy họ không nên giận dữ khi họ đang trong khóa thiền. Dù vậy thì cơn giận vẫn khởi sinh. Bây giờ họ nổi giận và thế là cơn giận có mặt. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Lúc đó thiền sinh thường rất là thất vọng. Đôi khi tâm có thể nói, có thói quen giận với một điều gì đó đặc biệt. Cho nên khi đối tượng đó có mặt, thì cơn giận sẽ lập tức khởi sinh. Nếu bạn có thể hiểu được điều này là hiện tượng tự nhiên, thì cơn giận của bạn sẽ giảm bớt dần đi ngay lập tức. Điều đó có là thế nào? Bởi vì là lúc này bạn có chánh tư duy. Bạn muốn quan sát và học được điều gì và tại sao điều gì đó xảy ra. Bạn muốn biết tại sao cơn giận có mặt, tại sao cảm xúc này lại khởi sinh. Có thể bạn sẽ bị thất vọng. Tại sao bạn lại thất vọng? Bạn muốn điều gì đó xảy ra. Ví dụ, bạn không có được thứ bạn muốn, hoặc thứ bạn muốn thì lại không diễn ra như ý. Có nghĩa là bạn muốn cái gì đó, vậy bạn có thể thuần túy quan sát cơn giận được không? Không thể, cơn giận sẽ tiếp tục. Tại sao vậy? Bởi vì bạn chưa xác định được nguồn gốc cơn giận, là nguyên nhân thúc đẩy cơn giận khởi sinh. Nếu bạn muốn biết được mức độ của cơn giận, bạn có thể tập trung vào nhìn mức độ tham muốn, chúng có liên quan đến nhau. Khi bạn có một số mặc định trong ý niệm về điều gì đó và mọi thứ không xảy ra theo cách bạn muốn, thì cơn giận sẽ khởi sinh. Hay khi bạn cảm thấy việc bạn giận vì điều gì đó là hoàn toàn chính đáng, bạn có thể liên hệ nó với một chuyện nào đó, nói với một người bạn, và bạn có thể nói: bạn biết không, tôi thực sự phải nổi điên lên vì thế nọ thế kia. Điều đó có nghĩa là gì? Chỉ là tâm đang tìm cách để thả lỏng cho phiền não làm việc mà thôi. Nhưng để cho cơn giận được tự do chưa bao giờ là điều tốt cả.